Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 14 tháng 11 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý bao gồm: Động đất ở Iran và Iraq, hơn 300 người thiệt mạng. Philippines giao 3 thuyền viên bị Abu Sayyaf bắt cóc cho Việt Nam. Ông Tập Cận Bình tăng cường sức mạnh mềm ở Việt Nam. ASEAN không bỏ mặc tình hình Biển Đông. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Nam bán đại bác chào đón ông Tập Cận Bình. Việt Nam chiều 12 tháng 11 bán 21 phát đại bác chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội, ít giờ sau khi trải thảm đỏ tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chủ trì buổi lễ tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, với nghi thức được cho là dành cho lãnh đạo cấp cao nhất. Nhiều bức ảnh đăng tải trên truyền thông Việt Nam cho thấy Tổng bí thư Trọng đã nắm chặt cổ tay của ông Tập và cười tươi với nhà lãnh đạo Trung Quốc khi quan chức này bước ra khỏi xe. Theo video đăng trên mạng xã hội, sau đó khi ông Trọng và Chủ tịch Tập đứng trên bục danh dự, quốc thiều Trung Quốc và Việt Nam nổi lên giữa những tiếng đại bác rền vang. Hình ảnh bán đại bác từ Hoàng thành Thăng Long, cách nơi đón chính thức vài dãy phố, được truyền trực tiếp trên màn hình lớn. Ông Tập sau đó có cuộc hội đàm chính thức với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó ông Trọng khẳng định rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng và chân thành mong muốn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập sau khi được tái bầu làm Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đảng 19 tháng trước. Trước lễ đón chính thức, tin cho hay cùng với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tới dự lễ khánh thành cung hữu nghị và dự lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Hà Nội. Trước khi tới Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và thăm chính thức, ông Tập đã gửi bài viết cho Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó ông nói rằng Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, gắn bó như môi với răng. Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng vững chắc, giao lưu cấp cao ngày càng dồn dập. Chuyến thăm lần này của tôi là dịp để lãnh đạo cao cấp của hai đảng hai nước một lần nữa thực hiện thăm viếng lẫn nhau trong năm. Sau hai năm, ông Tập viết, Trung Quốc có câu anh em đồng lòng cắt được cả sắt. Tôi mong đợi chuyến thăm lần này tạo cơ hội để cùng với các nhà lãnh đạo và bạn bè các giới Việt Nam đi sâu trao đổi, cùng khai thác tiềm năng hợp tác, vun đắp tình hữu nghị sâu sắc hữu hảo đặc biệt giữa hai nước, tay trong tay mở ra cục diện mới của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 9 tháng 11, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người kêu gọi tẩy chay chuyến thăm của ông Tập, nói rằng anh muốn mọi người nhớ rằng dù có hiếu khách đến cỡ nào thì vẫn không được quên rằng một phần bờ cõi quốc gia vẫn bị chiếm giữ trái phép bởi quân xâm lược. Hai năm trước, Việt Nam cũng đã bắn đại bác để chào đón ông Tập Cận Bình tới Hà Nội, giữa lúc một số cuộc biểu tình chống chuyến thăm bị giải tán. Trước khi tiếp ông Tập, Việt Nam đã trải thảm đỏ đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Mỹ đã đề nghị với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang về khả năng làm trung gian về Biển Đông, vấn đề gây căng thẳng lâu nay trong quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Tranh chấp trên biển cũng nổi lên trong cuộc hội đàm giữa ông Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo Cổng Thông tin của Chính phủ Việt Nam, trong cuộc gặp với ông Tập, Tổng bí thư Trọng đã nhấn mạnh việc bảo đảm hòa bình ổn định bền vững, giảm thiểu các nguy cơ bất ổn, xây dựng lòng tin đối với vấn đề Biển Đông giữa các nước liên quan là rất cần thiết, có lợi cho các bên, cho khu vực và thế giới.
Cùng ngày sau khi Tổng thống Mỹ rời Việt Nam hôm 12 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và ký kết 12 văn kiện với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, người đứng đầu nhà nước Trung Quốc đã tham dự lễ cắt băng khánh thành cung hữu nghị Việt-Trung ở Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng ông Tập khai trương biển tên Trung tâm Văn hóa Trung Quốc cùng trong buổi lễ này. Mặc dù chuyến đi của ông Tập lần này được truyền thông trong nước ca ngợi là làm phát triển thêm mối quan hệ chiến lược toàn diện, nhưng mục tiêu của Chủ tịch Trung Quốc được các chuyên gia cho rằng có mục đích tăng cường sức mạnh mềm ở Việt Nam để phục vụ mục tiêu bành trướng trên Biển Đông. Nhận định về mục đích của Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện của Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho rằng nó chỉ là một trung tâm để Trung Quốc tiếp thị văn hóa của họ.
Việc có các cái trung tâm văn hóa của các tại Việt Nam, tại thủ đô Hà Nội cũng như là Sài Gòn hay một số thành phố khác ấy, thì là một chuyện rất là bình thường. Ở Hà Nội có trung tâm văn hóa Nhật Bản, trung tâm văn hóa Hàn Quốc, trung tâm viện Gớt của Đức, thế rồi trung tâm văn hóa Pháp. Những cái trung tâm này hoạt động rất là tốt và làm giàu thêm cho cái đời sống văn hóa của đô thị của thành phố Hà Nội. Không có ai nghi ngờ gì hoặc không có ai lo ngại gì, bởi vì những cái nước này là người ta tôn trọng văn minh, tôn trọng tự do và tôn trọng những sự sáng tạo. Nhưng mà riêng cái trung tâm văn hóa Trung Quốc, rồi thì cái cung văn hóa hữu nghị Việt Trung, hay là trước đấy là cái viện Khổng Tử đặt tại trường Đại học Hà Nội đấy, thì lại dấy lên cái sự lo ngại đối với lại những cái người mà người ta quan tâm đến mối quan hệ Việt Trung. Vì sao? Bởi vì những cái này đấy là nó là những cái, thực ra nó không có gì là Khổng Tử hay là hữu nghị hay cái gì đâu, mà thực ra nó chính là các cái trung tâm truyền bá về vấn đề du học, về vấn đề du lịch và về vấn đề hạ đào tạo học ngoại ngữ hoặc là tư vấn du học mà thôi.
Tiến sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam cho rằng đằng sau đó sẽ là sự tụ tập nhiều hơn của người Trung Quốc và nhận định rằng gần đây người Trung Quốc ở Hà Nội đang có dấu hiệu gia tăng. Quan sát từ việc chào đón ông Tập đến Hà Nội, tiến sĩ Diện cho biết rằng mặc dù báo chí trong nước cho rằng người dân Việt Nam ra chào đón, nhưng thực tế phần lớn trong số họ là người Trung Quốc, gồm nhiều sinh viên và lưu học sinh. Trước khi ông Tập Cận Bình tới Việt Nam tham dự APEC tại Đà Nẵng, một nhà hoạt động trẻ trong nước đã kêu gọi phản đối chuyến thăm này của người đứng đầu nhà nước Trung Quốc vì những hành động mà anh gọi là phi pháp trên Biển Đông. Kể từ khi Trung Quốc đặt giật khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và nhất là khi quốc gia láng giềng này được cho là gây sức ép buộc Việt Nam ngừng khoan thăm dò dầu khí với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha trên Biển Đông mới đây, người dân Việt càng quan ngại về Trung Quốc, theo giới quan sát. Luật sư Hoàng Việt, chuyên nghiên cứu về luật biển đảo, cho VOA biết rằng dư luận Việt Nam không thích Trung Quốc và nước này đang muốn bành trướng sức mạnh của mình thông qua sự ảnh hưởng về văn hóa.
Trung Quốc muốn cái kiểu là phần văn hóa ở Việt Nam, tức là có thể là độc lập nhưng mà tất cả những mọi thứ khác đều phụ thuộc vào từ dầu của Trung Quốc. Đó là cái mục ý muốn của họ, cho nên và họ cũng đang làm điều đó, đặc biệt trong cái bối cảnh mà cái ảnh hưởng Trung Quốc càng lên. Và theo tôi được biết thì cái quan điểm của Trung Quốc vẫn là muốn ép Việt Nam phải thực hiện cái gọi là gác tranh chấp cùng khai thác. Cái phương án gác tranh chấp cùng khai thác của Trung Quốc này nó có những cái điểm rất là bất lợi cho Việt Nam. Đầy đủ của nó là chủ quyền quốc gia, gác tranh chấp cùng khai thác. Như vậy nếu mà chấp nhận gác tranh chấp cùng khai thác với Trung Quốc là vô hình chung đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc.
Theo tiến sĩ Hoàng Việt, chủ tịch Tập và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bàn về vấn đề Biển Đông tại Hà Nội cuối tuần qua, nhưng chỉ nhất trí chung chung về việc đảm bảo hòa bình ổn định trong vùng biển có tranh chấp này, như trước đây họ vẫn nói. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm tới Hà Nội đưa ra tuyên bố chung với Chủ tịch Trần Đại Quang nhắc đến vấn đề Biển Đông mạnh mẽ hơn. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diệu và luật sư Hoàng Việt, trong khi mối quan hệ với Trung Quốc tiến triển tốt đẹp, nhưng Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo và quân sự hóa trên Biển Đông, thì người Việt sẽ tiếp tục lo ngại và tinh thần bài Trung Quốc sẽ tăng lên. Tổng thống Trump trong bài phát biểu trước phóng viên báo chí tại Phủ Chủ tịch hôm 11 tháng 11 nói rằng ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho tranh chấp Biển Đông. Trong một phỏng vấn trước đây với VOA, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear cho rằng Việt Nam đang rất cẩn trọng trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Và ông cho rằng Hà Nội nên phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ với Washington để cân bằng và đối chọi với sự ảnh hưởng của Trung Quốc.
Cuộc họp song phương được dự trù giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull sáng thứ Hai đã mở rộng thành ba bên, với sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Thay đổi này làm nổi rõ mối quan hệ ba chiều liên quan đến vấn đề an ninh khu vực, nhất là cách đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, cũng như sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc tuyên bố chủ quyền lãnh hải. Nhà lãnh đạo Nhật Bản, người đã nỗ lực mưu tìm một mặt trận thống nhất chống Triều Tiên cùng với Tổng thống Trump, nói: "Điểm then chốt là chúng ta phải bảo đảm hợp tác chặt chẽ ba bên để mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực." Chúng ta có cùng chung những giá trị và cùng tập trung vào mục tiêu bảo đảm chế độ Triều Tiên nhận thức đúng đắn và ngưng hành động liên tục khiêu khích và đe dọa chiến tranh trong khu vực. Thủ tướng Australia Turnbull nói, hòa bình và ổn định đã củng cố cho sự thịnh vượng của hàng tỷ người trong mấy chục năm qua và chúng ta phải hợp tác với nhau để bảo đảm duy trì điều đó. Một cuộc thao diễn hải quân lớn bao gồm 3 nhóm tàu tấn công có hàng không mẫu hạm của Mỹ đang diễn ra ở Tây Thái Bình Dương. Các đơn vị hải quân Hàn Quốc và lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tham gia tập trận với các chiến hạm và máy bay của Mỹ. Tổng thống Trump nói, ông sẽ ra một tuyên bố quan trọng về Triều Tiên và về thương mại khi ông trở lại Washington sau chuyến công du 12 ngày thăm 5 nước châu Á. Chúng tôi đạt được tiến bộ lớn về thương mại, Tổng thống Trump nói khi bắt đầu cuộc họp với ông Abe và ông Turnbull bên lề thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, và nói thêm rằng chuyến Á du của ông mở ra cơ hội doanh thu 300 tỷ đô la cho các doanh nghiệp kể cả ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết cụ thể về tuyên bố sắp tới của ông. Tổng thống Trump cũng họp riêng với ông Rodrigo Duterte, Tổng thống Philippines, nước chủ nhà hội nghị ASEAN. Chúng tôi có một quan hệ tuyệt vời, ông Trump nói, đó là một sự thành công lớn. Các phóng viên cố tìm hiểu liệu ông Trump có nêu vấn đề nhân quyền lên với Tổng thống Duterte hay không. Ông Duterte, người đang bị các nhóm binh vực cho nhân quyền quốc tế cực lực chỉ trích, nói, đây không phải là một thông cáo báo chí, đây là cuộc họp song phương. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders sau đó nói rằng cuộc họp giữa ông Trump và ông Duterte tập trung vào các vấn đề ISIS, ma túy và thương mại. Vấn đề nhân quyền cũng được đề cập sơ qua liên quan đến cuộc chiến chống ma túy của Philippines. Nhưng người phát ngôn của ông Duterte bác bỏ điều đó. Không, vấn đề nhân quyền không được nêu lên, ông Harry Rogge trả lời câu hỏi của một phóng viên. Theo tôi biết thì Tổng thống Duterte giải thích chi tiết chính sách của cuộc chiến chống ma túy của Philippines. Và cử chỉ của Tổng thống Trump cho thấy ông đồng ý. Tổng thống Duterte đã là một đồng minh của ông Trump kể từ khi ông Trump lên cầm quyền. Trước đó, khi các nhà lãnh đạo khu vực tham dự một nghi lễ nhiều màu sắc khai mạc thượng đỉnh ở Manila, ông Duterte đã đặt sang một bên những tranh cãi về cuộc chiến chống ma túy của ông đã giết chết hàng ngàn người. Ông Duterte phát biểu, tôi xin lỗi phải đặt ra chiều hướng trong tuyên bố của tôi theo cách này, nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng các cuộc họp của chúng ta trong 2 ngày này mở ra những cơ hội tốt cho chúng ta tham gia các cuộc thảo luận về những vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng. Tuyên bố chung của hội nghị theo trông đợi sẽ loan báo ASEAN sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức cho bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, nơi có nhiều nước cùng tuyên bố chủ quyền. Một số nước lo ngại về việc Trung Quốc đẩy mạnh quân sự hóa các đảo tranh chấp mà Bắc Kinh đang kiểm soát. Hôm thứ Hai 13 tháng 11 là sang ngày thứ Hai liên tiếp, hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Manila xô xát với cảnh sát chống bạo động. Cảnh sát dùng dùi cui, vòi rồng và máy phát sóng báo động để ngăn đám đông biểu tình không cho tiến đến gần khu vực diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Những người biểu tình đốt hình nộm ông Trump hôm thứ Hai. Nhiều người xô đẩy với cảnh sát. Người tổ chức cuộc biểu tình, ông Renato Reyes, nói với đài VOA rằng nhiều người biểu tình bị thương và được cứu chữa tại chỗ. Truyền thông địa phương nói rằng ít nhất 10 người bị thương, trong đó có 6 cảnh sát viên. Những người biểu tình hô khẩu hiệu đuổi ông Trump đi và tố cáo Mỹ tìm cách gây chiến tranh ở nước ngoài. Ông Reyes nói với đài VOA rằng hai ông Trump và Duterte trông có vẻ hợp ý với nhau. Điều đó không tốt cho người dân Philippines. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ca ngợi sự đón tiếp của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines dành cho ông. Tổng thống Trump nói với các phóng viên, đó là một sự đón tiếp long trọng mà tôi nghĩ chưa từng ai có được.
Ông Trump chào bán máy bay tên lửa ở Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trực tiếp mời chào lãnh đạo Việt Nam mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa. Chúng tôi mong muốn nước ngài mua thiết bị từ Hoa Kỳ. Chúng tôi sản xuất thiết bị tốt nhất. Chúng tôi sản xuất máy bay và thiết bị quân sự tốt nhất. Các tên lửa thì thuộc loại không ai có thể cạnh tranh nổi, ông Trump nói với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 12 tháng 11. Như tôi đã nói, một quả tên lửa gần đây đã được bắn từ Yemen vào Ả Rập Xê Út và một trong những hệ thống tên lửa của chúng tôi đã bắn hạ nó như không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi sản xuất các tên lửa tốt nhất trên thế giới, các máy bay quân sự tốt nhất trên thế giới, các máy bay thương mại tốt nhất trên thế giới. Tổng thống Mỹ nói tiếp rằng vì thế chúng tôi muốn Việt Nam mua của chúng tôi, và chúng ta phải xóa bỏ việc mất cân bằng thương mại, mà ông Trump nói là lên tới 32 tỷ đô la. Còn trong cuộc gặp với Chủ tịch Trần Đại Quang, Tổng thống Trump nói rằng quan hệ quốc phòng của chúng ta thật tuyệt vời. Ông nói, chúng tôi có nhiều giao dịch với nước ngài liên quan tới mua vật liệu và mua một số lượng đáng kể thiết bị quân sự, và chúng tôi trân trọng điều đó. Nó tạo công ăn việc làm cho nước Mỹ và nước ngài có được thiết bị tốt nhất thế giới. Nhà lãnh đạo này cũng nói thêm về việc hồi tháng 5 năm nay, Hoa Kỳ đã chuyển giao tàu tuần tra Morgenthau của lực lượng tuần duyên Mỹ cho Việt Nam, được đặt theo tên của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Morgenthau Jr. Con tàu này từng tuần tra các bờ biển của Việt Nam trong thời chiến tranh Việt Nam. Ngày nay cũng con tàu này món quà cho đối tác lại ra khơi ở vùng biển Thái Bình Dương để tuần tra bờ biển cho người dân Việt Nam, ông Trump nói trong buổi họp báo chung. Trước khi ông Trump thăm chính thức Việt Nam, chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel chi khoảng 40.000 đô la, tức hơn 900 triệu đồng một tháng, cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại Washington. Nhận định về việc đôi bên vẫn chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận mua bán vũ khí nào kể từ khi người tiền nhiệm của ông Trump Barack Obama thông báo dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương khi tới thăm Việt Nam năm 2016, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear nói với VOA tiếng Việt rằng các hợp đồng mua bán vũ khí thường rất phức tạp và mất nhiều thời gian để thương lượng. Theo Nhà Trắng, trong khi có mặt ở Việt Nam, ông Trump đã chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận thương mại trị giá tới 12 tỷ đô la. Đôi bên cũng ký kế hoạch hành động mới về hợp tác quốc phòng kéo dài 3 năm, theo đó gia tăng các hoạt động hải quân song phương.
Nhà Trắng mới đưa ra một tuyên bố chung của Mỹ và Philippines sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng nhiệm Rodrigo Duterte, trong đó đề cập tới tranh chấp lãnh hải giữa nhiều nước. Ông Trump gặp nhà lãnh đạo trực ngôn của Philippines ở Manila, chặng cuối trong chuyến công du kéo dài nhiều ngày tới nhiều quốc gia ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Tuyên bố gồm 14 điểm chính công bố hôm 13 tháng 11 có đoạn, hai bên nhấn mạnh lại cam kết duy trì các nguyên tắc, trong đó có tự do hàng hải, tự do bay ngang qua Biển Đông và tự chế. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Họ nhấn mạnh hơn nữa về sự cần thiết phải tiếp tục theo đuổi các biện pháp gây dựng lòng tin nhằm gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau và tránh các hành động làm leo thang căng thẳng, trong đó có quân sự hóa, tuyên bố viết. Nguyên thủ Hoa Kỳ từ Việt Nam tới Manila hôm 12 tháng 11 để dự hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á và Đông Á. Sau khi đàm phán với các quan chức chủ nhà ở Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng ra tuyên bố chung, trong đó đề cập tới tranh chấp lãnh hải gây nhiều sóng gió trong quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc. Tuyên bố Việt Nam-Hoa Kỳ có đoạn, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quyền được tiếp cận tự do và mở khu vực Biển Đông đối với cộng đồng quốc tế, tầm quan trọng của việc duy trì thương mại hợp pháp, không bị cản trở và sự cần thiết phải tôn trọng tự do hàng hải, hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác. Tuyên bố viết tiếp, hai bên tái khẳng định lập trường về Biển Đông được nêu trong các tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ và Hoa Kỳ-ASEAN trước đây, bao gồm việc kêu gọi các bên không có những hành động làm leo thang căng thẳng, quân sự hóa cấu trúc đang tranh chấp và hạn chế một cách phi pháp các quyền tự do trên biển, tái khẳng định cam kết chung đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý. Ngoài ra, ông Trump đã trực tiếp đề xuất với Chủ tịch Trần Đại Quang về khả năng làm trung gian và phân xử trong vấn đề Biển Đông. Phản ứng về đề nghị này, ông Cảnh Giảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 13 tháng 11 nói rằng Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đàm phán với các nước trực tiếp liên quan.
ASEAN không bỏ mặc tình hình Biển Đông. Các quốc gia Đông Nam Á sẽ không bỏ mặc tình hình Biển Đông tương đối lắng dịu như hiện nay. Reuters đưa tin hôm 13 tháng 11 trích một bản dự thảo tuyên bố chung. Bản tuyên bố chung này sẽ được công bố sau cuộc gặp giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, còn gọi là ASEAN, gồm 10 nước thành viên, tại thủ đô của Philippines. Reuters dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết, một bản dự thảo mà Reuters có được viết, trong khi tình hình hiện nay đang trở nên lắng dịu hơn, chúng ta không nên bỏ mặc dưới những tiến bộ hiện tại. Điều quan trọng là chúng tôi hợp tác để duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và tự do trên không, theo luật pháp quốc tế đối với khu vực Biển Đông. Mối quan tâm chung của chúng tôi là để tránh tình trạng sai lầm có thể dẫn tới tình trạng leo thang căng thẳng. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết toàn bộ khu vực Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Đài Loan và 4 nước ASEAN gồm Malaysia, Việt Nam, Philippines và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền khu vực này. Các nhà lãnh đạo từ Trung Quốc, Hoa Kỳ và 7 quốc gia khác đang cùng Hiệp hội ASEAN họp hội nghị thượng đỉnh hàng năm. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 12 tháng 11 nói rằng ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho những nước đang tranh chấp Biển Đông. Khi được hỏi về đề xuất này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết rằng Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đàm phán với các nước trực tiếp tham gia và duy trì hòa bình ổn định trong khu vực. Ông Cảnh Sảng nói tình hình Biển Đông nói chung ổn định và đi đúng hướng dưới sự nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước ASEAN. Hôm 12 tháng 11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gợi ý rằng mặc dù có những khác biệt, các nhà lãnh đạo không nên thảo luận vấn đề Biển Đông. Ông Duterte phát biểu tại một cuộc họp về thương mại: "Chúng ta phải là bạn. Những người nóng giỏi khác muốn chúng tôi đối đầu giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới về nhiều vấn đề. Vấn đề Biển Đông nên được để yên như vậy. Không ai muốn chiến tranh. Nó sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu bạo lực." Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại Manila trong một cuộc hội nghị thượng đỉnh với các quốc gia thành viên ASEAN cho biết Bắc Kinh cam kết làm việc với ASEAN để trở thành những nước láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt và luôn bên cạnh nhau trong mọi hoàn cảnh. Tại lễ khai mạc chính thức hội nghị vào ngày 13 tháng 11, ông Duterte không hề đề cập đến vấn đề Biển Đông. Ông Duterte tiến gần với Trung Quốc hơn kể từ khi ông nhậm chức vào năm ngoái, và Việt Nam đã nổi lên là đối thủ chính của Bắc Kinh trong tranh chấp lãnh hải ở khu vực, theo Reuters. Động thái của Trung Quốc nhằm gây áp lực cho Việt Nam ngừng khoan dầu trong một khu vực tranh chấp vào tháng 7 đã gây nên sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Nhưng vào hôm 12 tháng 11, truyền hình quốc gia của Việt Nam cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng rằng ông muốn làm việc với các quốc gia Đông Nam Á về một quy tắc ứng xử Biển Đông, còn gọi là COC. Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc và Việt Nam đã đồng ý giải quyết đúng đắn các vấn đề hàng hải và phấn đấu duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Hình ảnh Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull chụp ảnh selfie với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang được Chính phủ Việt Nam đăng tải trên trang Facebook chính thức trong chuỗi hình ảnh về các lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Trong tấm ảnh này, bốn nhà lãnh đạo cùng tươi cười khi Thủ tướng Úc dùng điện thoại tự chụp cả nhóm bên lề cuộc họp APEC tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong tấm ảnh đưa lên trang Twitter cá nhân của Thủ tướng Úc có tên Malcolm Turnbull, Chủ tịch nước chủ nhà APEC không có mặt. Kèm theo tấm ảnh, ông Turnbull viết gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập tại APEC 2017, cùng hợp tác để đảm bảo an ninh và thịnh vượng trong khu vực. Bờ vai và cánh tay trái của Chủ tịch Quang bên cạnh Tổng thống Trump vẫn được nhìn thấy trong tấm ảnh mà người đứng đầu nước Úc đăng trên Twitter. Không rõ lý do vì sao ông Turnbull chọn cắt bỏ Chủ tịch Quang, và theo BuzzFeed, họ đã gửi yêu cầu bình luận tới văn phòng của Thủ tướng Úc nhưng không nhận được hồi âm. Mặc dù truyền thông trong nước không nhắc tới sự chỉnh sửa này của Thủ tướng Turnbull, nhưng mạng xã hội đã lan truyền hai tấm ảnh trước và sau khi cắt với những lời lẽ châm biếm như khi bạn nghĩ mình được selfie chung ... và thực tế là ... Một số người dùng mạng xã hội cũng tỏ ra bất bình vì hành động cắt bỏ Chủ tịch Quang ra khỏi ảnh của Thủ tướng Turnbull. Một người dùng Twitter có tên Fuyuro Mori viết: "Thưa Thủ tướng, hành động thấp kém như vậy của một người đại diện cho nước Úc cắt bỏ Chủ tịch của Việt Nam, cũng là nước chủ nhà APEC 2017, khỏi bức hình. Rõ ràng chỉ có lãnh đạo của những nước lớn như Trung Quốc và Mỹ mới xứng đáng xuất hiện trong bức ảnh của ông. Thật là xấu hổ." Trước đó, hình ảnh Thủ tướng Turnbull xuất hiện nhiều trên truyền thông chính thống của Việt Nam như là một nhà lãnh đạo thân thiện dạo phố phường Đà Nẵng, ăn bánh mì từ người bán hàng rong và bún bò từ một quán ăn trên phố.
Tư lệnh Tây Mindanao của Philippines hôm 12 tháng 11 đã bàn giao 3 nạn nhân Việt Nam được giải cứu trong một vụ bắt cóc con tin tại miền Nam trước nay, theo hãng tin Absan News. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Manila đã tiếp nhận các thuyền viên vào khoảng 11 giờ sáng tại doanh trại Navarro ở thành phố Zamboanga. Trước khi bàn giao, các nạn nhân đã được khám sức khỏe tại Bệnh viện Quân đội bên trong trụ sở của tư lệnh Westmincom. Thi thể của một nạn nhân bị bắt cóc nhưng đã chết vì bệnh khi được giải cứu sẽ được đưa đến thủ đô Manila để kiểm tra tử thi, theo The Star. Sau khi làm xong các thủ tục giấy tờ cần thiết tại Manila, ba người này sẽ bay về Việt Nam. Những thuyền viên này được giải cứu trong một chiến dịch đặc biệt ở tỉnh Tawi-Tawi vào sáng ngày 10 tháng 11 từ tay nhóm Abu Sayyaf. Các nạn nhân này là thuyền viên của tàu MV Giang Hải 5. Họ đã bị bắt cóc ở vùng biển Sulu vào ngày 25 tháng 2. Trong số 17 thuyền viên, hai người đã thiệt mạng khi cố gắng chạy trốn trong khi 10 người khác được giải cứu. Quân đội Philippines nói rằng nhóm Abu Sayyaf được biết đã thực hiện vụ bắt cóc lẫn đang nắm giữ 16 con tin trên đảo Holo, trong đó có 7 người nước ngoài, bao gồm một người Hà Lan và một người Nhật.
Hơn 300 người chết khi một trận động đất mạnh 7.3 độ Richter làm rung chuyển Iran hôm 12 tháng 11. Các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm hàng chục người còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở vùng núi giáp ranh dưới Iraq, nơi cũng có ít nhất 6 người chết, Reuters dẫn nguồn tin nhà nước ở hai quốc gia cho biết. Truyền hình nhà nước Iran loan tin có hơn 336 người đã thiệt mạng và ít nhất 3.950 người bị thương ở Iran. Các quan chức địa phương cho biết số người thiệt mạng sẽ còn tăng khi các đội tìm kiếm và cứu hộ đi đến các vùng xa xôi của Iran. Người ta có thể cảm nhận được trận động đất ở một số tỉnh phía tây của Iran, nhưng tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Kermanshah, nơi chính quyền công bố 3 ngày để tang cho các nạn nhân. Trong số tử vong, có hơn 236 người thuộc huyện Zaporizhzhia, Jahab, tỉnh Kermanshah, cách biên giới Iran khoảng 15 km. Truyền hình nhà nước Iran cho biết trận động đất đã gây ra thiệt hại nặng nề ở một số làng mạc mà nhà cửa xây bằng gạch đất. Các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt trong các căn nhà bị sập. Các viên chức Iran nói với đài truyền hình nhà nước rằng trận động đất cũng đã gây ra lở đất, cản trở nỗ lực cứu hộ. Truyền thông Iran cho biết ít nhất 14 tỉnh ở Iran đã bị ảnh hưởng. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 13 tháng 11 chia buồn với các gia đình nạn nhân và kêu gọi tất cả các cơ quan chính phủ phải giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho hay rằng trận động đất mạnh 7.3 độ Richter. Một quan chức khí tượng Iraq cho biết trận động đất đo được ở mức 6.5 độ Richter với tâm chấn ở quận Penghui, tỉnh Salaymaniyah, thuộc vùng Kurdistan gần biên giới giữa Iran. Tại một số thành phố của Iran và Iraq, điện sinh hoạt bị mất và nỗi lo sợ về những cơn dư chấn buộc hàng ngàn người ở cả hai nước phải tạm lánh ngoài đường phố và công viên trong thời tiết giá lạnh.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài bình luận bài học APEC phải tự cứu lấy mình trước của nhà báo Bùi Tiến. Tuần lễ APEC được tiến hành ở Đà Nẵng, Hội An. Lãnh đạo đảng, nhà nước, báo chí và ban tuyên giáo đảng ở trong nước tỏ ra vui mừng, lạc quan về cuộc họp quốc tế hiếm có này. Nào là cuộc họp này nâng cao vị trí, uy tín quốc tế của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chứng tỏ Việt Nam đang hội nhập sâu sắc với khu vực và thế giới. Mở rộng cửa giao lưu với bạn bè khắp nơi, mở ra cơ hội mới cho tự do phát triển. Việt Nam sẽ tăng cường đáng kể các mối quan hệ nhiều mặt và sẽ nhận được những làn sóng viện trợ và đầu tư lớn hơn trước của thế giới. Xin chớ vội hí hửng rồi vỡ mộng. Quả thật, ít khi Việt Nam có đông khách quốc tế như lần này, lại là những nguyên thủ lớn nhất. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Myanmar, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Dự họp còn có vài trăm nhà kinh doanh nổi tiếng của thế giới và Việt Nam, trong đó có một số bản tham luận về nhiều đề tài liên quan đến kinh doanh và phát triển. Đã có những báo hiệu chẳng lành, ngày 7 tháng 11, ngày kỷ niệm tròn một thế kỷ của cách mạng tháng 10 Nga, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố ngày này là ngày tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Ngay vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ đến gần nước Cộng sản Bắc Triều Tiên và đặt chân lên đất Trung Quốc và Việt Nam, hai quốc gia cộng sản, một sự ngẫu nhiên không vui vẻ với nước đang mở hội đón APEC 2017. Báo Hoa Kỳ Pháp Đức nhân ngày này cũng đăng ảnh ông Lenin với chú thích gọn: đây là kẻ sáng lập ra chủ thuyết toàn trị. Trung Quốc và Việt Nam là hai nước được cả thế giới nhận diện là đang một mực theo chế độ độc đảng toàn trị. Hai chính quyền cộng sản độc đoán lẻ loi còn sống sót trơ trọi sau khi Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa tan biến do bản chất phản dân chủ, phản nhân dân. Tôi đã chăm chú nghe các tham luận và các nhà lãnh đạo kinh tế và doanh nhân Việt Nam tại cuộc họp. Tôi đã chăm chú nghe các tham luận của các nhà lãnh đạo kinh tế và doanh nhân Việt Nam tại cuộc họp thượng đỉnh
doanh nghiệp mấy ngày qua ở hội trường lớn Đà Nẵng APEC do truyền hình VTC1 truyền đi. Quả là mất thời giờ. Nào là phải vực nông nghiệp dậy coi là một trọng điểm của nền kinh tế, xây dựng những đơn vị sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, năng suất cao, tạo ra hàng xuất khẩu có số lượng và chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh với khu vực và thế giới. Nói thì hay vậy, nhưng với cái xiềng xích đất đai ruộng đồng là thuộc quyền sở hữu toàn dân, do nhà nước thay mặt quản lý, biến đảng ủy các cấp thành chủ sở hữu trên thực tế, muốn thu hồi bao nhiêu lúc nào cũng được. Với đền bù rẻ mạt, người nông dân vốn là chủ sở hữu bỗng trở thành bần cố nông, làm công cho ông địa chủ lớn là đảng toàn trị, thì nông nghiệp làm sao mà khởi sắc nổi? Không một nhà kinh tế hay doanh nghiệp nào dám nói đến cái thảm cảnh của nông nghiệp, nông thôn và nông dân này. Chuyên gia nông nghiệp Võ Tòng Xuân gắn bó với vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long đã có lần nói lên bế tắc do quan hệ sản xuất quái đản trên đây đã kìm hãm sức sản xuất nông nghiệp ra sao. Đã có một số tham luận nêu lên vai trò của các nhà kinh doanh trẻ có sức nghĩ, sức làm. Sức trẻ sẽ làm cho nền kinh tế tư nhân khởi sắc mạnh mẽ như Bill Gates, như Jack Ma. Nhưng có ai nói đến cái xiềng xích trói chặt tay các nhà doanh nghiệp tư nhân khi đảng một mực giữ phương châm lấy sở hữu quốc doanh làm chủ đạo, nêu bật sự không bình đẳng trong kinh doanh, coi quốc doanh là con đẻ, tư nhân là con ghẻ, ưu tiên mọi thứ cho quốc doanh, từ cái dự án to lớn, béo bở đến ưu tiên tuyệt đối về cấp vốn không hạn chế từ ngân hàng nhà nước với tiền lãi thấp nhất. Với cả sự dễ dãi về xét duyệt dự án, sự ưu đãi ghi trong luật cho các tập đoàn quốc doanh cá mập. Chính do đó mà các nhà kinh doanh tư nhân thân cô thế cô bị bóp chết, phá sản hàng loạt, kể cả khi các doanh nghiệp kinh doanh có ý chí, kinh nghiệm, tiền vốn khá, trong khi các tập đoàn quốc doanh chỉ phá của, lỗ lã hàng năm, hàng ngàn tỷ đồng do tham nhũng tràn lan, ở mọi khắp, gắn liền với các phe cánh quan chức cao nhất. Số ít các nhà kinh doanh tư nhân thành đạt phần lớn là xương sau của các phe nhóm quyền cao chức trọng, cũng được coi như các doanh nhân quốc doanh trá hình được ưu đãi, được chia ít lợi lộc không phải sạch sẽ. Nhiều đại biểu nói đến một nền kinh tế Việt Nam dựa vào trí thức, trí tuệ, sản xuất các sản phẩm kỹ thuật tinh vi, mũi nhọn, nên sản xuất theo kỹ thuật số, mua bán qua hệ thống Internet nhanh nhạy, đón đầu nhảy vọt vào giữa thế kỷ 21, đuổi kịp các nền kinh tế tiên tiến nhất, nhưng đây chỉ là giấc mơ hão huyền. Vì điều kiện trước hết do mơ ước đó là cuộc cải cách giáo dục sâu rộng từ mẫu giáo đến đại học và sau đại học, sớm dạy toán lý hóa kỹ thuật số cao cấp từ bậc trung học, dạy kỹ năng tự tìm tòi, thực nghiệm và sáng tạo. Muốn vậy phải đơn giản hóa một số bộ môn phụ, bỏ hẳn các môn Marx Lenin, lịch sử đảng trong chương trình và trong các kỳ thi rất có hại, phí thời gian, chỉ nuôi dưỡng tư duy cứng nhắc, giáo điều, triệt tiêu óc sáng tạo, năng động khởi nghiệp. Nói tóm lại, muốn phát triển kinh tế, mời gọi hợp tác đầu tư quy mô lớn, không có con đường nào khác là đổi mới chế độ cai trị, thực hiện mô hình dân chủ pháp quyền, xây dựng nếp sống bình đẳng, trả lại cho nông dân và mọi người lao động quyền sở hữu cá nhân về đất đai, tài sản do họ vốn có và sáng tạo ra, cải cách tận gốc nền giáo dục quá lạc hậu, giáo điều, nhồi sọ, xây dựng một xã hội tự do, bình đẳng, cởi mở, kết bạn thân với các quốc gia dân chủ trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Tuy các nguyên thủ chưa phát biểu, có thể dự đoán qua và sau cuộc họp, Trung Quốc vẫn được lãnh đạo Việt Nam tôn sùng. Về kinh tế, Trung Quốc vẫn sẽ khống chế, vẫn xuất siêu cực lớn, rất có hại cho Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ hạn chế gắt gao, thậm chí đánh thuế cao hơn hàng nhập khẩu từ Việt Nam như hàng may mặc, giày dép, nông phẩm, hạn chế xuất siêu từ Việt Nam, làm cho khó khăn về kinh tế tài chính tăng thêm gấp bội. Có thể dự đoán cuộc họp APEC sẽ qua, nước đăng cai sẽ chi phí tiếp khách, tặng phẩm lớn hàng hàng tỷ đồng nhưng thu về không đáng kể, chỉ được một số lời khen xã giao, lời tự khoe mẻ bẻ bàng vì không thực chất, chỉ thiệt cho người dân đang bị lũ lụt gây khốn khổ thêm, thiệt cho đất nước kinh tế đang khó khăn, tài chính đang kiệt quệ. Thu không bù chi, nay lại phải chi rất lớn vào dịp cuối năm trong một không khí đất trời và tâm tư xã hội đều u ám ảm đạm. Câu châm ngôn, hãy tự cứu mình trước, ông trời sẽ giúp sau. Trời, đây là cả nước quanh ta, là thế giới, lúc này có ý nghĩa rất sâu sắc vậy. Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA. nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, thưa chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, là hôm nay tôi nghĩ là chúng ta nên bàn về vấn đề trí nhớ. Vì trí nhớ là cái điều mà quan hệ cần thiết cho mọi người chúng ta trong đời sống hàng ngày, từ một em học sinh cho đến một người lớn tuổi.
Thưa bác sĩ, thì theo y khoa thì trí nhớ là gì ạ?
Vâng, trí nhớ ta dùng đến hàng ngày nhưng mà không có... nhưng mà y khoa thì định nghĩa như thế này. Đây là định nghĩa có tính chất khoa học, để nói rằng trí nhớ là cái khả năng ghi nhận, lưu trữ, tức là giữ lại và lại gợi lại những cái thông tin mà chúng ta tiếp nhận được hàng ngày. Chúng ta tiếp nhận các thông tin được là do các giác quan, ví dụ như là mắt, tai, nghe được, mắt nhìn thấy, vân vân. Thế trí nhớ thì tôi có thể so sánh để cho nó dễ hiểu. Tôi so sánh trí nhớ giống như là một người thư ký ở trong văn phòng. Cái cô thư ký đó nhận các cái hồ sơ được gửi đến, đánh số các cái hồ sơ đó cho có thứ tự để có thể tìm lại được. Và tự nhiên là khi cô làm công việc đó rồi thì cô ấy cất đi và giữ lại để có thể dùng lại về sau này. Thế tôi áp dụng vào con người thì ta đều có thể biết. Tôi đã lấy một cái thí dụ rất là đơn giản mà nó cũng dễ và nó rõ ràng, là cái đầu óc một bé sơ sinh mới sinh ra thì không biết gì cả. Cháu bé nằm yên ở nhắm mắt ngủ, nhưng mà thành ra đầu óc của cháu giống như là một cái tờ giấy trắng trống trơn, không có gì cả. Nhưng dần dần thì cháu bé mở mắt ra và nhìn thấy hình dáng của bố mẹ và thấy rằng cái khuôn mặt đó, những bộ mặt đó giúp cho mình được no, giúp cho mình được ấm. Thì cháu bé nhận ra rằng đó là cái người bảo vệ mình, giúp cho mình. Và từ đó thấy rằng đó là người thân yêu của mình và tin tưởng. Đồng thời thì cháu bé dần dần lớn lên, phát triển và cũng tiếp nhận được các cái cảm giác từ các cái giác quan khác. Thì các cảm giác này được truyền về óc và được ghi chép lại, như là cháu bé nghe thấy tiếng nói thì rồi dần dần hiểu cái ý nghĩa của tiếng nói và dần dần tập nói. Thì với thời gian thì cháu bé lớn lên biết được nhiều hơn và nhờ biết được, vì nhờ tích trữ được nhiều những cái thông tin đó hơn. Như vậy là cái trí nhớ là cái yếu tố đầu tiên để mà ta cần phải có để biết về mình và những cái sự vật chung quanh mình. Và từ đó thì cái con người đó biết nghĩ, có thể học được, có thể lý luận được, có nhận ra được cái gì là phải, cái gì là trái, và có thể xây dựng được, nghĩa là từ cái kiến thức có thể sáng tạo được, tức là thí dụ như là làm ra máy móc hoặc có những ý kiến về những cái vấn đề khác trong đời sống. Như vậy thì ta thấy rằng là trí nhớ là cái nền tảng, là cái bắt đầu phải có, là cái bước đầu phải có của mọi hoạt động sau này của trí tuệ. Thì có trí nhớ ta mới biết rằng, ta mới biết và mới suy nghĩ được. Và nếu không có trí nhớ, mất trí nhớ, ở ta quên và không làm việc được nữa.
Thưa bác sĩ, như vậy thì mình có thể so sánh cái trí nhớ, cái óc của chúng ta như là cái máy điện toán, cái máy computer khi mua về mà chưa có những cái thông tin đưa vào, chưa có những cái lập trình đưa vào thì không sử dụng được, mà mình phải cài đặt các chương trình vào thì mới sử dụng được, đúng như vậy không ạ?
Đúng như vậy. Thực ra thì có lẽ là cái người làm nghĩ đến cái, tôi nghĩ là một số những cái phát minh khoa học cũng bắt đầu từ cái học về con người, nhất là cụ thể là trong cái việc dùng những cái máy điện toán ngày nay. Tuy nhiên là máy điện toán thì làm những cái gì mà ta bảo nó làm, nó không có biết suy nghĩ, nó làm như máy. Nhưng mà con người thì khác ở chỗ là chúng ta có trí nhớ, có những cái dữ liệu đó, nhưng mà chúng ta biết dùng những cái đó, thành đó là cái chức năng khác nữa của thần hệ thần kinh. Thì những cái gì mà ta tiếp nhận từ các giác quan thì nó tạo thành cái vốn của sự hiểu biết mà chúng ta thường gọi hàng ngày là kiến thức. Và ta tăng cái vốn kiến thức bằng cách học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Em bé tò mò, chúng ta nhớ lại thì hồi nhỏ chúng ta cũng có thể làm những cái việc mà có thể cho là dại dột, như chúng ta khám phá chung quanh, thêm cái gì cũng muốn biết, muốn thử. Thì ví dụ một em bé tò mò thì sờ vào cái nồi nước sôi thì em thấy đau, thấy khó chịu và rụt tay lại ngay, đó là cái phản xạ. Thì tức là em bị phòng vì nóng. Từ đó thì em sợ và không ra bao giờ dám sờ vào một cái nồi nước sôi nữa. Thành ra là cái trí nhớ như cái thí nghiệm, cái thí dụ vừa rồi, cũng như cái chúng ta nói bắt đầu về một em bé nhìn thấy bố mẹ rồi thì từ cái đó, từ cái việc sờ vào cái nồi nước nóng thấy nó bị phỏng thì em sợ và sẽ rút ra cái kinh nghiệm là từ đây không có sờ vào cái gì nóng như vậy nữa. Thành ra là chúng ta trí nhớ không đơn thuần chỉ là việc lưu trữ cái tín hiệu, giống như là cô thư ký bỏ cái hồ sơ vào trong cái ngăn rồi thế là đóng cửa ra về, mà cái trí nhớ nó còn có những cái bộ phận lưu trữ trí nhớ hay là ghi nhận trí nhớ, nó cũng có cái liên hệ, cái kết nối với những cái bộ phận khác ở trong óc. Do đó thì trí nhớ nó có một cái không đơn thuần một cách máy móc và đơn giản, nó có liên hệ với những cái bộ phận khác, nó tạo ra tình cảm, nó cho thấy sự nhận biết nhờ cái bộ phận liên hệ đến trí nhớ, trao đổi cái thông tin phát những cái tín hiệu đó đến những bộ phận khác của cơ thể, nên nó là một cái cơ chế có tính chất hoạt động. Và nhờ thế mà ta có trí thông minh và như thế mà chúng ta sống và làm việc được.
Vâng, như vậy thì tất nhiên là trí nhớ của con người nó phức tạp hơn nhiều những cái mà mình có thể đưa ra để làm cái ví dụ so sánh, phải không thưa bác sĩ?
Rồi, đúng như vậy. Chúng ta cũng tự hào là con người là cái động vật mà phát triển nhất trong các loài động vật. Thế quả thực thì trí nhớ cũng rất là phức tạp, nó không chỉ đơn thuần là cái trí nhớ thuộc về từng giác quan như chúng ta vừa kể. Thì trí nhớ của từng giác quan như sờ vào một cái nồi nước nóng thì biết là nóng, thì đó là một cái chi tiết, một cái mẩu thông tin, nhưng mà nó liên hệ đến nhiều mặt khác của cái thế giới chung quanh ta, và cũng có thế giới có cái trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Đó là điều hơi đơn giản, nhưng mà để nói bắt đầu thì chúng ta có thể nói rằng có trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Trí nhớ ngắn hạn đó gọi là trí nhớ làm việc, nó chỉ tồn tại chừng 10 giây cho đến dưới 1 phút, sau đó thì nó mất đi. Nhưng mà nó cần thiết cho đời sống hàng ngày và chúng ta cũng chỉ cần có thế. Lấy một thí dụ như là chúng ta cần điện thoại đến một cái cơ sở nào đó, chúng ta hỏi cái số điện thoại, chúng ta nhớ lấy được cái số đó và quay số điện thoại chừng 10 số gì đó, nhiều nhất là 10 số. Thì quay xong thì chúng ta quên luôn cái số đó. Thì đó gọi là trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ làm việc. Chúng ta chỉ cần để làm cái động tác quay số điện thoại mà thôi. Quay xong thì không cần nó nữa, chúng ta quên luôn. Bởi vì chúng ta cũng không có chú ý nó nên không nhớ đến nó. Còn trí nhớ dài hạn nó tồn tại lâu hơn, có khi tồn tại suốt đời. Như là ta nhớ về ngày tháng sinh đẻ của mình, tất nhiên chúng ta không thể quên điều đó được, cũng như không quên tên mình, cũng như không chúng ta biết bố mẹ là ai, bố mẹ sống như thế nào, có những cái hoạt động, những kỷ niệm gì về bố mẹ là chúng ta nhớ, và chắc là nhiều khi phần lớn là chúng ta nhận nhớ cái đó suốt đời. Mà khác là chúng ta có thể nhớ về ý nghĩa của một chữ, ví dụ chúng ta học tiếng Anh hoặc ngoại ngữ, chúng ta nhớ cái nghĩa của chữ đó, đó là một loại trí nhớ. Chúng ta có thể nhớ một cái bối cảnh, một cái khung cảnh, một cái câu chuyện, một mẩu chuyện, một cái biến cố xảy ra, thì đó là một cái loại trí nhớ khác. Thí dụ như chúng ta nghĩ về cái ngày lễ tốt nghiệp, chúng ta ra trường, học xong đại học ra trường vân vân, chúng ta nhớ về cái ngày lễ cưới chẳng hạn, chúng ta có thể nhớ về một tình huống, như là nhớ một mẩu chuyện, chúng ta có thể nhớ về một cái khung cảnh, như là nhớ cái con đường mà chúng ta đi hàng ngày từ mỗi ngày đi từ nhà đến chỗ làm, chúng ta nhớ cái phong cảnh đó. Và nếu mỗi khi thấy do nhờ cái trí nhớ đó mà chúng ta không đi lạc đường, tức là chúng ta không có phải chú ý dò bản đồ hay là nhìn tên đường, đó là những loại trí nhớ khác nhau nó giúp cho chúng ta sống và làm việc. Thì có như chúng ta biết là có nhiều loại trí nhớ khác nhau, chúng ta muốn để những cái thí dụ trong đời sống hàng ngày để cho nó làm được cái điều này cho nó dễ hiểu. Thành ra ngoài những cái trí nhớ ghi nhận, nhớ nhớ những điểm như nhớ tên người, nhớ một mẩu chuyện, một tình huống, chúng ta có cái trí nhớ giúp cho chúng ta sử dụng máy móc được để làm, đó là cái trí nhớ phức tạp hơn. Nhưng mà để làm cho nó đơn giản dễ hiểu, chúng tôi lấy cái thí dụ của một người tập xe đạp mà chúng ta ở Việt Nam, nhất là ở Việt Nam chúng ta đều đã trải qua khi chúng ta còn bé mà bắt đầu tập xe đạp. Thì nó đơn giản, nhưng mà người tập xe đạp phải biết vận dụng các cái bắp thịt của mình, các giác quan của mình, thí dụ như là mắt, sử dụng để giữ được thăng bằng. Muốn giữ thăng bằng cũng là phải giữ một phải vận dụng một số bắp thịt phối hợp với nhau để chúng ta có thể giữ được thăng bằng khi ngồi trên xe. Rồi phải biết sử dụng cái tay thế nào, đạp chân thế nào, mắt nhìn về phía trước để giữ được thăng bằng và làm cho cái xe, đạp cho cái xe nó tiến tới mà chúng ta không bị ngã. Ở những việc làm đó là do có chủ động, do chúng ta tập luyện nhiều lần, ở những cái động tác được ghi nhận lại, và vì cứ tập đi tập lại nên nó được ghi nhận và nhớ lại. Do đó nhờ sự tuyệt tập luyện, chúng ta quen đi và có thể ngồi xe đạp, lên xe và đạp và không bị ngã nữa. Cả những điều đó là nhờ có trí nhớ ghi lại những cái động tác phải làm để giữ được thăng bằng và làm cho cái xe tiến tới được. Đó là một loại trí nhớ nó cần thiết cho những người làm việc. Vì như vậy thì họ có thể sử dụng các máy móc phức tạp mà một cách dễ dàng và không cần phải chú ý nhiều như là người không biết. Đó là một loại trí nhớ được cần thiết trong những cái hoạt động hàng ngày.
Thưa bác sĩ, có một em học sinh ở Việt Nam hỏi làm sao để tăng cường trí nhớ.
Vâng, đó là điều quan tâm của tất cả chúng ta đều đã trải qua cái thời kỳ đó. Chúng ta học rồi thi vân vân đều lo là làm sao thuộc bài. Nhưng mà muốn giúp trí nhớ chẳng có cái thuốc nào mà thực sự giúp. Đó, chúng ta cần là phải có đầu óc tỉnh táo, nghĩa là phải ngủ đầy đủ, cần chú ý đến vấn đề, cần tập trung, không có chia trí phân tán cái tư tưởng của mình ra, cần hiểu. Chúng ta làm sao hiểu vấn đề thì dễ nhớ hơn là học thuộc lòng như máy. Cần đặt vấn đề vào trong một cái hệ thống, cho vào trong một cái tình huống chung liên hệ với những cái vấn đề khác thì cũng dễ nhớ hơn. Cần vận động các giác quan để tăng cường sự chú ý. Ví dụ như là cụ thể như tôi đại học thì tôi vừa viết, vừa đọc, vừa viết ra, vừa tô màu lên cái hàng chữ mà mình thấy quan trọng, và vừa có khi nói lên, đọc lên, thì cái kết hợp các giác quan cũng giúp cho mình nhớ hơn. Mà khác là ôn đi ôn lại, những cái lần ôn lại là giúp cho có hiệu quả hơn cả và giúp cho chúng ta nhớ được vấn đề. Nếu học chung với nhau, bàn cãi thảo luận về vấn đề thì cũng giúp cho chúng ta dễ nhớ hơn. Những yếu tố khác giúp cho trí nhớ là sự liên tưởng, kết nối những cái vấn đề tương tự với nhau. Người bình dân Việt Nam thì nói rằng thấy lược lại nhớ đến gương, thấy khăn nhớ áo, đi đường nhớ nhau. Có nghĩa là những việc nó tương tự với nhau, liên hệ với nhau thì nó khiến cho ta nhớ từ một cái vấn đề này sang vấn đề khác. Một những cái gì mà có tác động lớn về tình cảm thì cũng giúp cho ta nhớ dễ nhớ hơn. Ví dụ như là nhà thơ Xuân Diệu viết cái buổi ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên, thì cái tình cảm mạnh mẽ giúp cho người ta nhớ. Người Mỹ hay là nhiều người khác nữa có thể không thể quên được một cái sự kiện kinh hoàng của cái ngày 11 tháng 9 năm 2001. khi hai chiếc máy bay đâm vào hai tòa nhà lớn, hai tòa nhà cao tầng ở New York, làm cho có khoảng 3.000 người chết trong một lúc. Để những yếu tố đó giúp cho củng cố trí nhớ.
Vâng, thưa bác sĩ, là một số người lớn tuổi thì lo ngại vì những trường hợp như là tự nhiên họ quên tên của một người bạn hoặc là quên không biết là để chìa khóa ở đâu và vì bị sợ là bị bệnh Alzheimer thì sao ạ?
Vâng, điều này cũng thường xảy ra, không xảy ra những người trẻ tuổi nhưng thường xảy ra chắc là cho mọi người ở trong những người đã lớn. Điều đó cứ khá thông thường và có thể làm cho chúng ta hơi lúng túng và đem quan tâm và dễ bị coi là đã lẫn rồi. Thực sự không đúng hẳn như vậy. Trí nhớ nói chung nó cũng giảm với tuổi, nó cũng già đi với thời gian. Tuy nhiên là những người lớn tuổi có thể bỗng nhiên quên người bạn thân mà mình mới gặp. Nhưng không phải là họ quên hẳn, họ không nhớ ra lại được, nhưng một lúc sau lại nhớ được, thì đó không phải là sự mất trí nhớ. Không phải là cái tên người đó bị xóa hẳn khỏi cái sổ của trí nhớ, mà là vì người đó, cái người đương sự không gơ đó, nhưng một chút lúc sau lại tự nhiên lấy lại được, thì đó chỉ là rối loạn, một cái bất thường của tuổi tác mà thôi, chứ không phải là một bệnh. Người lớn tuổi cũng hay để quên những đồ dùng, mấy ông già hay đi tìm kính, để kính ở đâu rồi quên mất. Đó cũng không phải là bệnh của trí nhớ, mà nó chỉ là cái thay đổi của tuổi. Người ta nói rằng là quên để chìa khóa ở đâu thì không phải là bệnh, nhưng mà không biết rằng cái chìa khóa dùng để làm gì thì là bệnh. Thì đó là một cái câu nói rất là có ý nghĩa để phân biệt giữa cái bệnh và cái tình trạng bình thường của người có tuổi. Thành ra là người lớn tuổi nên tổ chức công việc, tổ chức đời sống để không bị quên. Thí dụ như là người đi đánh quần vợt thì cố là xếp đặt để cái thẻ hội viên ở đâu, cái vợt ở đâu, quần áo giày đánh quần vợt để tất cả vào một chỗ, thì như vậy không tránh được cái chuyện quên. Ngày nay thì có nhiều những dụng cụ điện tử giúp cho chúng ta xếp đặt và đỡ quên. Giờ cái đó chúng ta chắc đều đã biết và có sử dụng.
Thưa bác sĩ, là có cái thuốc bổ óc nào không ạ?
Nhiều người thỉnh thoảng vẫn hỏi tôi những điều đó và nhiều người vẫn tin là có thuốc bổ óc. Trong y khoa thì không phải như vậy. Chúng ta cứ nghĩ đơn giản là có cái bệnh này thì nghĩ là có cái thuốc cho cái đó. Nó không dễ như vậy. Thực ra trí nhớ là một phần của đời sống. Nên rằng muốn giữ trí nhớ phải tổ chức đời sống. Không có thuốc nào mà uống một viên thuốc mà nhớ được suốt đời, nó không dễ như vậy. Thành ra là phải tổ chức cách đời lại đời sống. Thí dụ như là cần ngủ đầy đủ, cần sống lạc quan, thư giãn, tránh những cái bị dằn vặt, bị những cái căng thẳng, cần vận dụng trí óc. Trí óc cũng như là bắp thịt thôi, nếu cho ta dùng đấy luôn thì nó sẽ tồn tại. Nên là cần vận dụng trí óc bằng cách là thí dụ tuy nhiên là làm việc, đánh cờ, chơi ô chữ, đọc sách, giao dịch với người khác, có những tiếp xúc với người khác, chơi với trẻ em cũng giúp là bảo vệ trí nhớ. Thứ hai là cần tập thể dục, thể thao. Chúng ta có thể không ngờ được rằng là tại sao chúng ta tập chạy vân vân, tìm tưởng rằng là như vậy làm cho cái bắp thịt nó to hơn, nó khỏe hơn, chứ làm sao tập cái bắp, tập cái chân mà lại giúp cho cái óc được. Nhưng thực sự tập luyện nó giúp cho hệ tuần hoàn nói chung, giúp cho tim làm việc tốt, và do đó nó bơm máu đi nuôi các bộ phận tốt, kể cả óc. Và vì cái hệ thần kinh được tiếp máu đầy đủ nên nó làm việc tốt hơn, nên tập luyện cơ thể giúp bảo vệ tim mạch và do đó giúp cho cái óc làm việc được tốt. Điều nữa là cần giảm những cái nguy cơ gây ra bệnh tim mạch như là ngừa cao mỡ, ngừa cao huyết áp, ngừa tiểu đường bằng những cái biện pháp như là ăn cho đúng, vận động cơ thể, tập luyện, không hút thuốc lá, không nghiện rượu, ăn giảm muối, giảm đường, tập thể thao, vân vân. Những người đã chẳng may có những bệnh này rồi thì cũng cần phải điều trị tốt những bệnh này để giữ trợ, để làm cho tình trạng trở lại gần bình thường hay bình thường. Thì như vậy thì chúng ta cũng giúp cho cái óc làm việc được tốt. Có những người tin tưởng hay đi tìm những cái phương tiện, những cái thuốc như là sinh tố, các dược thảo vân vân, thì chưa không có cái nghiên cứu nào chứng tỏ rằng những chất sinh tố, những chất chống oxy hóa vân vân, hoặc là cụ thể như là bạch quả, không có cái nghiên cứu nào chứng minh rằng những cái việc đó có giúp cho trí nhớ. Tóm lại thì trí nhớ là một phần quan trọng của đời sống tinh thần, và để bảo tồn, để duy trì hay là giữ được cái trí nhớ, ta cần phải sống lành mạnh để giữ cho tinh thần, để giữ cho cái thân thể khỏe mạnh, thì bạn giữ được cho cái tinh thần minh mẫn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều về cái bài nói chuyện về trí nhớ ngày hôm nay ạ. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết giờ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ, chào anh Tân Trường và kính chào quý vị khán giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hai quốc gia chúng ta cùng chia sẻ một mối gắn kết lâu dài, Tổng thống Donald Trump nói trong chuyến viếng thăm Nhật Bản mới đây. Hoa Kỳ và Nhật Bản đối mặt với nhiều thách thức và nhiều cơ hội, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đối phó với những thách thức và cơ hội này trong tình thân hữu và đồng minh, Tổng thống Trump nói. Đe dọa nguy hiểm nhất vẫn là tính cách hung hãn của chế độ Triều Tiên. Kim Jong-un vẫn tiếp tục phát triển những chương trình vũ khí bất hợp pháp, trong đó có những vụ thử nghiệm hạt nhân bất hợp pháp và phóng phi đạn đạn đạo trực tiếp ngang qua lãnh thổ Nhật Bản. Chế độ này, Tổng thống Trump nói, là một mối đe dọa đối với thế giới văn minh và hòa bình và ổn định quốc tế. Chúng ta sẽ không làm ngơ việc này, Tổng thống Trump nói. Thời kỳ kiên nhẫn chiến lược đã qua rồi. Tổng thống Trump đề cập đến những thảm kịch của những người trẻ Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm qua. Ông nói, không trẻ em nào phải chịu đựng những tàn bạo như vậy. Ông Trump cũng lên án việc giết hại tàn bạo sinh viên trẻ người Mỹ Otto Warmbier trong tay chế độ Triều Tiên. Ông nói đây là một việc khủng khiếp và chúng ta không thể để chuyện này xảy ra. Hoa Kỳ đoàn kết với nhân dân Nhật Bản chống lại đe dọa của Triều Tiên. Lịch sử đã chứng tỏ các quốc gia hùng mạnh và tự do sẽ luôn luôn thắng những kẻ chuyên chế áp bức người dân của họ. Liên minh mạnh mẽ và lâu bền Hoa Kỳ-Nhật Bản bao gồm 50.000 binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng tại Nhật Bản. Thêm vào đó là 33.000 binh sĩ trú đóng tại Hàn Quốc. Binh sĩ Hoa Kỳ và Nhật Bản cùng huấn luyện, cùng làm việc và cùng sánh vai với nhau để bảo vệ an ninh và chủ quyền của hai nước. Hoa Kỳ cũng cam kết cải thiện các mối quan hệ kinh tế với Nhật Bản. Là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi cam kết thi hành mối quan hệ công bình, tự do và mậu dịch hỗ tương. Chúng ta tìm sự tiếp cận công bằng và tin cậy được cho việc xuất khẩu hàng hóa Hoa Kỳ sang thị trường Nhật Bản để xóa bỏ những bất cân bằng lâu dài và thâm thủng mậu dịch với Nhật Bản. Một sự tôn trọng về văn hóa và chủ quyền hỗ tương, Tổng thống Trump nói sẽ tiếp tục mang Hoa Kỳ và Nhật Bản lại gần với nhau hơn và mở những con đường mới về hợp tác và thành công. Hoa Kỳ mong mỏi sánh vai làm việc với Nhật Bản trong đối tác quân sự và kinh tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America.